vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tạp chí thể thao của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả và rất là vui được trở lại với quý vị sau những ngày nghỉ cuối tuần cũng rất là rộn ràng cùng với gia đình, cùng với nhiều hoạt động khác nhau nhưng không thể thiếu được thể thao, và chúng ta cùng nhau bắt đầu một tuần mới như thường lệ với tạp chí thể thao của SBS Radio với bàn Việt ngữ. Trên đường dây có bình luận viên Việt Hoàng sẽ đồng hành với chương trình. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào các quý vị thính giả của SBS Radio và xin chào Xuân Ngọc.
Vâng, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta phải thừa nhận với nhau rằng là cái con đường để đến với World Cup trực tiếp đóng lại, nó khiến cho rất là nhiều fan hâm mộ bóng đá của Úc cũng như những người luôn luôn dõi theo từng bước chân của Socceroos đau lòng, và trong đó tôi chắc chắn là có tôi và có anh rồi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn những trận đấu playoff, chúng ta vẫn còn cơ hội để tới với World Cup bằng những cửa khác nữa, bằng những trận đấu playoff, những trận đấu có thể nói rằng là sinh tử, những trận đấu quyết định vận mệnh của đội bóng, quyết định cái con đường đi của đội bóng, không phải chỉ riêng đội tuyển Úc của chúng ta mà còn có các đội tuyển khác. Và trước mắt đội tuyển đầu tiên, cản trở đầu tiên là đội bóng Syria, một đội bóng có thể nói rằng là dưới cơ của đội tuyển Úc, nhưng tôi tin rằng khí thế, tinh thần, khát vọng của họ để đến với World Cup không hề kém đội tuyển Úc, thậm chí còn hơn, bởi chúng ta đều biết cái nội tình của đất nước Syria khói lửa là như thế nào rồi. Thưa bình luận viên Việt Hoàng, đến lúc này còn 10 ngày nữa thôi, đội tuyển của chúng ta sẽ bước vào trận đấu với Syria, trận đấu playoff. Các bước chuẩn bị của chúng ta bây giờ đã đạt được bao nhiêu phần trăm rồi, và có những cái điểm nhấn nào, có những điểm sáng nào trong đội tuyển Úc trong trận đấu này, trận đấu playoff với Syria, thưa anh?
Vâng, theo tôi nghĩ thì một cái điểm rất là tốt của đội tuyển Úc đó là các cái cầu thủ trụ cột của đội tuyển Úc thì đều không bị chấn thương và hiện giờ cũng đang có phong độ rất là tốt ở các cái giải đấu mà họ thi đấu. Ví dụ như là ba ngôi sao tiền đạo của chúng ta là Robbie Cruyff, Tommy Juric hay là Matthew Leckie thì đang thi đấu rất là tốt cho các cái đội bóng của họ ở châu Âu. Rồi chúng ta có tiền vệ Aaron Moy cũng thi đấu rất là tốt ở giải Premier League, và thủ môn Mark Ryan cũng như vậy. Thế nhưng về nhân sự mà nói thì chúng ta không có một chấn thương đáng lo ngại nào, nhưng điều đáng nói là chúng ta sẽ thi đấu với đội hình như thế nào trong hai trận đấu playoff sắp tới gặp đội tuyển Syria. Như anh Ngọc đã nói ở phần trước đó là đội tuyển Syria họ sẽ ra quân và họ thi đấu không chỉ về mỗi một chiếc vé để tham dự World Cup 2018 mà họ thi đấu về niềm tự hào dân tộc và đem lại một cái niềm vui gì đó cho một cái đất nước mà hiện giờ đang có một cuộc nội chiến kéo dài dẳng và đem lại rất là nhiều đau thương cho người dân của Syria. Và để đánh giá về công tác chuẩn bị của đội tuyển Úc thì một đồng nghiệp của chúng tôi ở trên trang của SBS The World Game là Philip McAuliffe thì có một cái đăng tải, một cái bài bình luận về hai trận đấu sắp tới của đội tuyển Úc. Và cái câu hỏi mà Philip McAuliffe đặt ra đối với tuyển Úc đó là không phải đội tuyển Úc thi đấu với đội hình nào, với sơ đồ chiến thuật nào, mà điều đặc biệt là đội tuyển Úc nên cho ba ngôi sao tiền đạo của mình là Robbie Cruyff, Tommy Juric và Matthew Leckie có thể thi đấu một cách tự do trên hàng công, vì đây là ba cầu thủ có phong độ tốt và đặc biệt là họ có những điểm mạnh mà có thể khai thác cái điểm yếu của hàng phòng thủ của Syria. Và McAuliffe có nhấn mạnh rằng không cần biết đội tuyển Úc thi đấu với đội hình là 3-4-3 hay là 4-3-3 thì ba cầu thủ mà tôi đã nhắc ở trên là Robbie Cruyff, Tommy Juric và Matthew Leckie cần phải được đá chính, và họ sẽ được giao các cái nhiệm vụ là làm ở nhiệm vụ hàng công và không phải phòng ngự. Thì tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của Philip McAuliffe, bởi vì hiện giờ cả ba cầu thủ này đều đang có phong độ rất là tốt. Và có một điều đặc biệt rằng là đội tuyển Syria họ sẽ thi đấu với lối đá phòng ngự phản công, phòng ngự với số đông và chỉ chờ những cái sơ hở của hàng thủ của đội tuyển Australia để tận dụng những cái pha phản công để ghi bàn thắng. Còn về phần đội tuyển Úc thì theo tôi nghĩ trong những cái trận đấu trước thì huấn luyện viên Ange Postecoglou có thi đấu với đội hình 3-5-2, là đây là một cái đội hình mà rất là nhiều các đội bóng quốc tế và các câu lạc bộ bóng đá quốc tế hiện giờ đang sử dụng như là Chelsea. Thế nhưng mà theo tôi nghĩ thì đây không phải là đội hình mạnh mà sử dụng đúng các cái điểm mạnh của đội tuyển Úc. Ví dụ như là Robbie Cruyff trong trận đấu trước thì được giao vai trò đá ở vị trí số 10 hay là vị trí hộ công ở trên hàng tiền đạo, thì đây không phải là vị trí sở trường của anh, bởi vì Robbie Cruyff là cầu thủ mạnh khi đá cánh trái. Và Matthew Leckie trong cái trận đấu gặp đội tuyển Nhật cũng như đội tuyển Thái Lan thì anh được xếp ở vị trí cánh phải, tức là hậu vệ phải, tức là lên công và về thủ. Thế nhưng đây theo tôi nghĩ cũng không phải là vị trí sở trường của Matthew Leckie, mà khi anh thi đấu cho Hertha Berlin thì anh anh thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải hay là cái vị trí tiền vệ tấn công ở cánh phải, thì đây là một cái vị trí mà phát huy sở trường của Matthew Lecky, đó là tốc độ, thể lực và những ý pha đi bóng rất là léo, cùng với những đường truyền tạt bóng như dọn cỗ cho tiền đạo. Và tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Philip McAuliffe là Ange Postecoglou nên cho ba tiền đạo này thi đấu nếu như họ không bị dính chấn thương trong hai trận đấu tới, và sự có mặt của ba tiền đạo này sẽ giúp đội tuyển Úc khiến cho hàng phòng ngự của Syria sẽ gặp những cái cầu thủ ngoài khả năng chơi bóng họ còn có tốc độ và thể lực, thì đây là những cái điểm mạnh của đội tuyển Úc cần phải phát huy trong hai trận đấu tới.
Vâng, và cái bài báo này nếu mà quý vị muốn đọc bằng tiếng Anh của Philip McAuliffe thì quý vị có thể tìm bài báo trên SBS với tựa đề là Give Socceroos Attacking Trio a License to Thrill. Chúng ta vừa mới nghe bình luận viên Việt Hoàng phân tích rất là kỹ càng về cả đội hình lẫn các cầu thủ trên hàng công mà những cái điều để mà đưa vào cái trận đấu gặp Syria. Chúng ta còn thiếu một cầu thủ nữa thôi, đó là Tommy Juric. Theo tôi đó, theo bình luận viên Việt Hoàng, thì tôi nghĩ đây là cầu thủ có khả năng tạo ra sự bất ngờ, sự đột biến. Anh nghĩ sao?
Vâng, theo tôi nghĩ Tommy Juric thì trong cái trận đấu trước gặp đội tuyển Nhật Bản, cái trận đấu quyết định, thì anh cũng không thực sự là khỏe mạnh, thế nên là không được ra sân chính thức. Và theo tôi nghĩ thì Tommy Juric hiện giờ đang có phong độ rất tốt ở câu lạc bộ của anh ở Thụy Sĩ. Điều đáng nói là Tommy Juric có cái có chiều cao, có thể lực và đặc biệt là có cái nhãn quan chiến thuật rất là tốt. Và nếu như Tommy Juric được đá chính trong trận đấu tới thì anh sẽ là cái ngôi sao mà hàng phòng ngự của Syria cần phải để mắt tới. Theo tôi nghĩ thì thêm một cái điểm nữa mà tôi cũng muốn nói, đây là ý kiến riêng cá nhân của tôi về tuyến tiền vệ của đội tuyển Úc. Thì theo tôi nghĩ trong trận đấu tới, nếu như đội tuyển Úc có đầy đủ các nhân sự mà họ cần thiết, thì theo tôi nghĩ Mark Milligan nên đá ở vị trí tiền vệ phòng ngự, và hai vị trí tiền vệ hậu công nên dành cho Aaron Moy và Tom Rogic. Thì đây sẽ là bộ ba tiền vệ mà theo tôi nghĩ sẽ giúp đội tuyển Úc mở cái chiếc chìa khóa để tới khung thành của đội tuyển Syria. Còn về bốn cầu thủ hậu vệ thì theo tôi nghĩ huấn luyện viên Ange Postecoglou có thể sử dụng cầu thủ nào cũng được.
Anh vừa mới nhắc tới một cái tên nữa, đó là Aaron Moy. Phải khẳng định luôn là thời gian vừa qua Aaron Moy chính là cái điểm nhấn của Socceroos, cũng như là trong màu áo của câu lạc bộ khi anh ra thi đấu ở nước ngoài. Với một cái nhãn quang chiến thuật, với một cái khả năng trình độ kỹ thuật cực kỳ tốt và cái góc nhìn rất là đặc biệt, có những cái đường truyền phải nói rằng chúng ta phải dùng một cái từ, đó là sát thủ. Nếu mà gặp gỡ những cái đội tuyển đối phương, anh có thể trở thành sát thủ bất cứ khi nào nếu như không kèm chặt. Phải chăng đây chính là chìa khóa từ hàng tiền vệ để mà bơm bóng, nếu như ba cầu thủ mà chúng ta vừa nhắc tới, số 10 Ruby Cruz, rồi là số 9 Tommy Juric và Matthew Lickey, họ có thể khai hỏa, thưa anh?
Vâng, Aaron Moy cùng với cả cái sự lắt léo của Tom Rogic hiện giờ đang thi đấu của Celtic, theo tôi nghĩ thì đây sẽ là năm cầu thủ đầy thể lực, đầy sáng tạo, đầy kỹ thuật và sẽ giúp cho đội tuyển Úc giành chiến thắng trong hai trận đấu tới.
Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao của SBS Radio. Chúng ta tạm biệt Socceroos với những sự chuẩn bị gắt gao để bước vào trận đấu playoff với Syria, và chúng ta cầu mong họ sẽ có được những kết quả thật là tốt. Còn bây giờ chúng ta tới với bóng đá Anh, giải Ngoại hạng Anh EPL. Thưa quý vị, có thể nói rằng là cho tới lúc này thì Ngoại hạng Anh xét một góc độ nào đó thì vẫn cứ êm đềm. Êm đềm ở đây có nghĩa là êm đềm dành cho các ông lớn, các đội bóng lớn với sự đầu tư mạnh mẽ trong mùa chuyển nhượng vừa qua. Và bây giờ thì vòng đấu vừa qua cũng đã chứng minh rằng cái sức mạnh của họ là như thế nào rồi, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, trong vòng đấu vừa qua tới thời điểm hiện tại thì các cái đội bóng lớn, những ứng cử viên giành chức vô địch đều giành chiến thắng. Tottenham Hotspur giành chiến thắng 3-2 trên sân khách của West Ham United. Chelsea cũng giành chiến thắng trên sân khách của Stoke City với tỷ số là 4-0. Trong đó tiền đạo Alvaro Morata lập một cú hat-trick. Trên sân nhà thì Manchester City giành chiến thắng 5-0 trước Crystal Palace. Thì đây có thể nói là một chiến thắng khá là dễ dàng cho các cầu thủ của Manchester City. Còn Manchester United cũng giành chiến thắng nhẹ nhàng nhưng cũng rất là khó khăn trước Southampton với tỷ số là 1-0. Và cái trận đấu tâm điểm của vòng vừa qua đó là chính là cuộc đọ sức giữa một cựu vô địch, đó là Leicester City và Liverpool. Và Liverpool giành chiến thắng với tỷ số là 3-2, và có thể nói là cũng rất là may mắn khi mà ở những phút cuối cùng của trận đấu, Leicester City có được một quả phạt đền. Thế nhưng tiền đạo con cưng của họ là James Vardy đã sút khánh không thành công quả phạt đền này, khiến cho Leicester City phải chịu thất bại với tỷ số là 2-3. Liverpool mặc dù dẫn trước và thi đấu rất là hay khi mà có sự trở lại của tiền vệ con cưng Coutinho, thế nhưng Liverpool một lần nữa cái điểm yếu của họ chính là hàng phòng ngự. Và nếu như không khắc phục được điểm yếu ở hàng phòng ngự thì theo tôi nghĩ Liverpool có thể quên đi cái chức vô địch của giải EPL trong mùa giải năm nay. Còn một ống lớn nữa của giải Ngoại hạng Anh sẽ thi đấu vào tối nay, đó là Arsenal. Thế nhưng mà Arsenal vào thời điểm hiện tại không có phong độ được tốt, và có lẽ Arsenal sẽ là, mặc dù cũng là một trong những ứng cử viên giành chức vô địch cho năm nay, thế nhưng mà đây có lẽ cái cơ hội để giành chức vô địch năm nay của Arsenal sẽ là không tốt, khi mà các cái đối thủ của họ như là Manchester City, Manchester United, Chelsea và Tottenham Hotspur đều thi đấu rất là hay.
Với đó là EPL giải Ngoại hạng Anh với vòng đấu dành cho các ông lớn. Bây giờ chúng ta trở lại với nước Úc bằng giải đấu hàng đầu trong các môn thể thao tại Úc này, AFL, khi mà Grand Final sắp đến rồi thưa quý vị. Trận đấu sẽ diễn ra giữa Adelaide Crows và Richmond Tigers. Đến lúc này thì mọi sự chuẩn bị cho các đội bóng có lẽ là đã hoàn thành hết rồi. Cũng là lúc mà chúng ta cùng nhìn về hai đội bóng này với những cái điểm son, những cái nét mà đáng chú ý về cả hai đội bóng. Trong đó thì có thể nói rằng là người hâm mộ trái bóng bầu dục AFL cũng có một đôi chút tưởng tượng. Nếu mà có ai đó có cái trí tưởng tượng rất là phong phú đó, thì có thể nhìn Richmond Tigers năm nay nó tương đối giống với các chú Bulldogs từ vùng Western tại Melbourne này, phải không thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có lẽ những cái chiến thắng của Richmond và cái con đường đi đến trận Grand Final của Richmond thì cũng mang bóng dáng của Western Bulldogs trong mùa giải năm ngoái. Và điều đáng nói là cách đây 3 năm thì không ai nghĩ Richmond Tigers có thể vào đến trận Grand Final, khi mà những cái kết quả thi đấu của họ ở cách đây 3 đến 4 mùa bóng không tốt, cũng như là Western Bulldogs mà thôi. Và một điều có thể nói là một câu chuyện cổ tích nữa lại đang được viết thêm trên lịch sử của AFL, khi mà Richmond Tigers đã thi đấu rất là tốt trong mùa giải năm nay và họ đã tiến được đến trận chung kết Grand Final. Mặc dù được đánh giá là đội bóng kém hơn so với Adelaide Crow trong trận Grand Final, thế nhưng mà Richmond Tigers và đặc biệt là các cầu thủ của Richmond Tigers và ban huấn luyện và lãnh đạo của họ có thể nhìn vào tấm gương của Western Bulldogs mà nghĩ rằng là cái cơ hội của họ để giành được cái chức vô địch trong mùa giải năm nay là không hề nhỏ, và họ có thể tự tin thi đấu trong cái trận đấu cuối cùng, trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Còn về phần Adelaide Crow thì theo tôi nghĩ đây là một đội bóng có dấp dáng của Hawthorn hay có dấp dáng của Sydney Swan trong vài mùa giải trước đây, khi mà họ đã thi đấu rất là thuyết phục ở vòng final và bước vào trận chung kết thì họ được đánh giá cao hơn, khi mà cái phong độ của họ có thể nói là rất là tốt. Thế nhưng trong một cái trận đấu mà mang tính quyết định thì theo tôi nghĩ mọi chuyện, mọi sự đều có thể xảy ra, và nếu như Richmond Tigers giành chiến thắng trong trận Grand Final thì theo tôi nghĩ cái chuyện cổ tích, cái điều mà khó kể thì có lẽ lại được kể 2 năm một lần. Và tôi là một người đến từ bang Victoria thì tôi hy vọng rằng những chú sư tử đến từ Richmond sẽ làm được một điều gì đó trong trận Grand Final.
Vâng, năm ngoái thì là những chú Bulldogs, năm nay là những chú Mãnh Hổ. Có lẽ là chúng ta để cái câu trả lời cho kết quả của trận đấu này, Grand Final của AFL, thưa quý vị. Và bây giờ có lẽ là chúng ta đến với một số sự kiện bên lề, có thể nói rằng là những sự kiện mà cũng rất là đáng chú ý. Bây giờ tôi có một câu hỏi như thế này, không những muốn hỏi bình luận viên Việt Hoàng đâu, mà cũng muốn hỏi quý thính giả luôn, đó là quý vị có thích giải Champions League không? Trước đó tiền thân là giải Cúp C1 dành cho những đội bóng hàng đầu của các giải đấu ở châu Âu. Bình luận viên Việt Hoàng, anh có thích không?
Vâng, theo tôi nghĩ đây là một cái giải đấu có thể nói là có chất lượng nhất hành tinh, hơn cả World Cup, hơn cả tất cả các cái giải vô địch các quốc gia, vì đây là giải đấu hội tụ có thể nói là những cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới, và theo tôi nghĩ có thể nói là không ngoa khi mà nói rằng đây là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.
Vâng, tôi hoàn toàn đồng tình với anh, tôi cũng rất thích giải đấu này. Thế nhưng mà có một người đang nắm một đội bóng mà cũng đã từng tham gia rất là nhiều lần Champions League lại bày tỏ rằng là ông không còn thấy cái giải đấu này nó hấp dẫn như xưa nữa, đó là huấn luyện viên Arsene Wenger. Vậy không biết là bình luận viên Việt Hoàng, khi mà anh nghe tới cái bình luận này của ông thầy Arsenal thì anh nghĩ như thế nào?
Vâng, theo tôi nghĩ thì huấn luyện viên Arsene Wenger còn nói, như anh Ngọc đã nói, là giải Champions League không còn hấp dẫn như năm xưa, khi ông có lấy dẫn chứng là cái số lượng khán giả theo dõi cái giải Champions League tại Vương quốc Anh đang giảm xuống. Theo tôi nghĩ có 2 lý do mà huấn luyện viên Arsene Wenger nói như vậy. Thứ nhất là năm nay huấn luyện viên đội bóng của huấn luyện viên Arsene Wenger là Arsenal đã không được góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh. Thì đây là cái lý do chính. Còn cái lý do thứ hai nữa, mà lý do tại sao cái số lượng người theo dõi cái giải Champions League ở Vương quốc Anh lại giảm xuống, dù không nhiều nhưng có giảm xuống so với khoảng độ 5 đến 10 năm trước đây. Cái lý do đơn giản là các cái đội bóng của Anh hiện giờ đang thi đấu không tốt ở giải Champions League trong vài mùa giải năm nay. Ở mùa giải năm ngoái thì đội bóng đi xa nhất ở giải Champions League của Vương quốc Anh đó là Leicester City, khi mà họ lọt vào đến vòng tứ kết. Thì điều đấy có thể nói rằng là khi mà các đội bóng của Vương quốc Anh không thi đấu thành công thì tất nhiên là các khán giả của họ sẽ không mấy là quan tâm gì tới cái giải Champions League. Thế nhưng điều đó không có nghĩa giải Champions League mất đi cái sự thu hút, cái sự hấp dẫn trên toàn thế giới. Và ý kiến riêng của tôi thì đây vẫn là một giải đấu danh giá nhất hành tinh.
Vâng, tức là hấp dẫn trong mắt ai thôi, cũng giống như một cái show của chương trình của chúng tôi đó là đẹp hơn trong mắt nhau. Đấy, thường xuyên phát sóng vào mỗi tuần vào tối chủ nhật hàng tuần, chắc là quý vị cũng theo dõi. Đó chính là cái sự hấp dẫn trong mắt nhau thôi, phải không ạ? Và một sự kiện nữa thôi, tức là người ta nói tới cái tính dân tộc, cái tính tự hào quốc gia dưới thời Tổng thống Donald Trump, và bây giờ nó thể hiện ngay cả trong thể thao, khi mà ông Trump cũng vừa mới lên tiếng về cái vấn đề đó là trong cái giải bóng đá nhà nghề của Mỹ NFL đó, thì xảy ra cái chuyện là cầu thủ khi mà hát quốc ca người ta lại quỳ xuống và người ta không hát, người ta không tham gia, bày tỏ một cái thái độ như một cái kiểu phớt lờ đi bản quốc ca của Mỹ. Và ông Donald Trump có cho rằng là nếu mà với những cầu thủ như thế thì không nên thi đấu tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ, chắc là nó cũng phải có nội tình ra sao thì mới xảy ra những chuyện như vậy, không có lửa làm sao có khói, phải không anh?
Vâng, cái sự việc này bắt đầu khi mà quarterback ở giải bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ là Colin Kaepernick, khi anh này đã quỳ xuống khi mà quốc ca của Mỹ được vang lên trước một trận đấu. Đây là một cái hành động để thể hiện sự không bằng lòng của anh đối với những cái việc mà đối xử không công bằng đối với những người Mỹ da màu. Tổng thống Donald Trump thì trong một buổi phát biểu trong tuần trước thì ông còn nói rằng là những cầu thủ bóng đá nhà nghề nào của Mỹ mà không đứng lên khi mà quốc ca của Mỹ vang lên thì nên bị sa thải với câu lạc bộ của họ. Thì cái phát biểu này của ông Donald Trump đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong các cái cầu thủ bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ và thậm chí là các ngôi sao thể thao của Mỹ. Và vào trong các cái trận đấu của bóng bầu dục nhà nghề của Mỹ cuối tuần vừa qua thì rất nhiều các cầu thủ và đội bóng đã lên tiếng phản đối và có cái hành động phản đối với phát biểu của Tổng thống Donald Trump. Đặc biệt là có 3 câu lạc bộ đã không, thậm chí còn không cần ra sợ, không ra sân để nghe hát quốc ca. Và rất nhiều cầu thủ đã một lần nữa quỳ xuống khi mà quốc ca được vang lên để ủng hộ cầu thủ Colin Kaepernick và đồng thời là để phản đối với những cái phát biểu không hay của Tổng thống Donald Trump.
Vâng, có lẽ là cho tới tận ngày nay khi mà người ta cũng vẫn hô hào là có sự công bằng, sự bình đẳng giữa các dân tộc, giữa các màu da, thì ở đâu đó vẫn còn những cái câu chuyện mà nhiều người đáng suy ngẫm. Ví dụ như câu chuyện mà chúng ta vừa kể, phải không thưa quý vị? Và tới đây với thông tin này thì tạp chí thể thao cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi và cảm ơn bình luận viên Việt Hoàng đã luôn đồng hành với chương trình.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin chúc các quý vị thính giả của SBS Radio một tuần làm việc vui vẻ.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.